Chương 19. Ngôi mộ mới từ sau khi Vương Ngộ Thần xảy ra chuyện, Phạn Tình đã nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày. Bây giờ nàng ta đột nhiên đi ra khiến Tưởng Tích Tích hoảng sợ. Nhìn nàng ta đi ngã nghiêng, một đường thẳng lại đi thành đường cong, ngôi một đường thẳng lại đi thành đường cong. Tưởng Tích Tích không khỏi lo lắng. Nàng ta tạm gác lại chuyện ma tầm xuống rồi lặng lẽ đi theo sau Phạn Tiện Tích Tích đi rất chậm, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Phạn Tình, không dám để nàng ta phát hiện ra mình. Thật ra nàng ta đã đoán được Phạn Tình muốn đi đâu, nàng ta mặc đồ trắng, còn cầm theo một cái giỏ tuy đã dùng vải che lại, nhưng chắc bên trong đựng tiền giấy và nhang đèn dùng để cúng tế. Đúng vậy, chắc chắn nàng ta muốn đi tới mộ của Vương Ngộ Thần. Mấy ngày nay, sợ tay vách mạch rừng, nên nàng ta không thể tự mình tới cúng trước mộ của người mình yêu. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được tới lúc tình hình lắng lại. Chứ gì nàng ta cũng muốn đích thân đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Tưởng Tích Tích thương xót thầm thở dài trong lòng. Tuy nàng ta rất không vừa mắt với cách làm của Vương Ngộ Thần và Phạn Tình, nhưng sự trừng phạt này quá khắc nghiệt. Cách một ngôi mộ mới, từ nay về sau âm dương cách biệt, thật sự quá tàn nhẫn với họ. Nàng ta nghĩ chắc bây giờ Phạn Tình không chỉ đau lòng mà còn rất hối hận vì đã chưa làm lành với Vương Ngộ Thần trước khi hắn ta chết, hối hận vì lần cuối cùng hai người gặp nhau lại kết thúc bằng một cái tát. Vừa nghĩ tới đó, bóng dáng gầy yếu phía trước đã trẻ vào nghĩa trang và biến mất giữa mấy cây tùng bách chậm rạp xanh tươi. Tưởng Tích Tích vội bước theo nhanh hơn. Nàng ta thấy bước chân của Phạn Tình càng ngày càng nhanh, thân thể cũng càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Cuối cùng hai chân của nàng mềm nhũn ngã xuống đất, bò về phía bia mộ mới dựng phía trước. Trên bia mộ, mấy chữ Vương Ngộ Thần sáng loáng khiến đôi mắt Tưởng Tích Tích nhói đau. Sơ Lâm phiên Phan Tình tâm sự, Tưởng Tích Tích lặng lẽ đứng dưới một gốc cây tùng cách đó không xa, lắng nghe tiếng khóc từ khóc thầm dần dần trở nên lớn hơn, cuối cùng là vang vọng khắp nghĩa trang của nàng ta. Cũng may bây giờ là giữa trưa, ngoài bọn họ thì trong nghĩa trang chẳng còn ai nữa. Vậy nên Tưởng Tích Tích cũng không tiến lên ngăn cản mà cứ để nàng ta khóc như vậy. Nàng ta biết, chút hết ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, chứ nếu cứ đè nén, có khi sẽ u sầu tới đổ bệnh mất. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng gay gắt. Tưởng Tích Tích lau mồ hôi trên trán, muốn tìm chỗ râm mát ngồi xuống. Nhưng khi nàng ta xoay người, liếc ngang qua bụi cỏ, thì thấy có thứ gì đó xám xịt. Tốc độ rất nhanh, chỉ lóe lên vài cái đã chui vào chỗ sâu trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng ta trở nên căng thẳng, sao lại là chuột? Hiện tại nàng ta vô cùng nhạy cảm với chữ này, đơn giản là vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa chuyện nào cũng liên quan đến loài động vật nhỏ xảo trá này. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, nàng ta thả lỏng thần kinh đang căng cứng của mình xuống. Trong nghĩa trang có không ít đồ cúng, chuột tới nơi này kiếm ăn là chuyện hết sức bình thường. Không cần vì chuyện nhỏ này mà trông gà hóa cuốc, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng thẳng cũng chậm rãi buông lỏng. Nhưng còn chưa thả lỏng được bao lâu thì đã bị vỗ một cái sau lưng khiến nàng ta sợ tới mức dựng hết tóc gáy. Tưởng Tích Tích quay đầu lại, năm ngón tay đã nắm thành nắm đấm. Nhưng khi nhìn thấy rõ người vỗ mình là Phạn Tình thì lập tức biến sắc, miễn cưỡng nở một nụ cười nịnh nọt. Ta không cố ý theo dõi tỷ đâu. Ta sợ tỷ nghĩ quẩn nên mới nói một câu mà cứ ấp úng liên tục, giống như thật sự đang làm chuyện xấu vậy. Không ngờ lần này Phạn Tình lại không tức giận. Tuy nước mắt trên mặt nàng ta vẫn chưa khô, nhưng sắc mặt đã bình thường hơn nhiều, không ngơ ngác mơ màng khiến Phạn phu nhân sợ tới mức suýt nữa thì mời người tới cúng như mấy ngày trước nữa. Đi thôi, nàng ta vọng qua người Tưởng Tích Tích Tích, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía cổng nghĩa trang. Về nhà ư? Tưởng Tích Tích vội vàng đi theo. Lúc còn sống, Ngộ Thần thích uống rượu mơ nhất, ta không mang theo bạc, ta có, ta đi cùng tỷ hai người song song đi ra ngoài nghĩa trang. Dọc theo đường đi, Phạn Tình cũng không nói gì, nhưng Tưởng Tích Tích biết, thật ra bây giờ nàng ta rất cần một người biết quan hệ giữa nàng ta và Vương Ngộ Thần ở cạnh. Cho dù không nói được gì, nhưng ít nhất người kia biết được sự đau khổ và nhớ nhung của nàng ta, như vậy là đủ rồi. Sau khi mua được rượu mơ, hai người lại quay lại nghĩa trang. Xung quanh nghĩa trang không có một bóng người. Phạn Tình chợt mở miệng. Thì cô rất ghét ta đúng không? Không phải. Rõ ràng ta và Vương Ngộ Thần ở bên nhau, nhưng lại mập mờ không rõ với Dụ Vô Thương, dùng tiền của hắn để lấp đầy sự thiếu hụt của Vương Ngộ Thần. Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống. Nhưng Tưởng Tích Tích đầu đầy mồ hôi, không phải vì nóng. Nàng ta rất sợ bị người ta nói trúng tim đen của mình, dùng lời nói dối cho qua chuyện không phải là tính cách của nàng ta. Vậy nên nàng ta chỉ có thể ngại ngùng cười gượng, không đáp lại tiếng nào, Phan Tinh thấy nàng ta không nói gì thì cũng không tức giận, nàng ta khẽ cười một tiếng, cô không cần phải giấu ta biết mình sai, hơn nữa còn sai rất lớn, vậy nên cô xem đó, báo ứng tới rồi. Ông trời cũng không nhịn nổi nữa, mà hoàn toàn chia rẽ hai bọn ta, lời này có vẻ như chỉ là lời tức giận. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Tưởng Tích Tích chấn động. Ngày mai, ta sẽ trả lại tất cả cho Dụ Vô Thương, cũng nói cho hắn biết toàn bộ sự thật, cho dù bị người trong trấn chê cười cũng không sao cả. Tại sao phải làm như vậy? Ta sợ Ngộ Thần nợ nần ở Dương Thế quá nhiều, sẽ phải chịu cực hình ở âm phủ. Nàng ta hít mũi, nhẹ nói, ngói. Hình phạt của âm phủ tàn nhẫn hơn trần gian nhiều, cô có biết nội canh không? Đó là một nồi nước sôi chuyên dùng để đun những người bất nhân bất nghĩa. Có cả giường sắt nữa. Cái đó là để người nằm trên một cái giường lớn bằng sắt, rồi đốt than ở bên dưới, để nó chậm rãi đỏ lên, đốt người phía trên, đến da thịt bong chóc, toàn thân thối rữa. Thấy nàng ta càng nói càng kỳ quái, Tưởng Tích Tích dừng bước rồi xoay mặt nàng ta về phía mình. Nghe này, những thứ đó đều là giả, tỷ đừng suy nghĩ lung tung, cứ trả bạc cho Dụ Vô Thương rồi nói rõ với hắn là được. Hơn nữa tỷ cũng đừng tự dọa mình, chuyện này đã qua rồi, Vương Ngộ Thần cũng đã yên giấc. Tỷ đừng tự trách nữa, không phải phản ấm tránh khỏi tay nàng ta, lui về phía sau vài bước, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, mấy ngày nay ta vẫn nằm mơ, trong mộng luôn nhìn thấy Ngộ Thần đang kêu cứu với ta. Chàng nói chàng rất sợ, chàng còn nói người chàng rất đau, toàn thân không còn chút thịt nào, bảo ta giúp chàng trả nợ Dương Thế. Nghe vậy, Tưởng Tích Tích chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng nàng ta vẫn cố xốc lại tinh thần, rồi túm lấy tay Phạm Tình, an ủi như đang dỗ dành trẻ con. Được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, đến đây nâng ly nào, sau đó chúng ta về nhà, còn những chuyện khác thì để sau này nói tiếp. Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói hết câu, phần đất phía sau ngôi mộ chợt động đậy vài cái rồi đột nhiên lún xuống,